chúng ta sang bài 31, tin nhảm nhí và bói toán. Trước đây chúng tôi đã nói đến bài gọi là mê tín dị đoan, bây giờ sang một cái vấn đề nó cũng liên hệ thôi nha, gọi là tin nhảm nhí và bói toán. Tin nhảm nhí là tin một số những cái con vật hay là cái dấu chỉ hay là cái hiện tượng nào đó mà không có lý do khoa học. Chẳng hạn như là người ta tin là ví dụ một con mèo đen mà nó đi qua đó là một cái dấu hiệu là xui xẻo cho người ta, thí dụ vậy. Hoặc là tin số 13 là số xui nha. Hoặc là tin một số ngày giờ nha, trong tháng, trong năm, hoặc là một số phương hướng là không tốt, vân vân. Đây là những cái điều chúng ta thấy rất là phổ biến, như là đối với người Việt Nam của chúng ta. Nói thí dụ một cái phổ biến nhất là nhất là người Hoa, người ta tin rằng cái nhà mà người ta biết là cái nhà mà nở hậu phải không, cái nhà mà tiềm nhưng mà sau nó nở lớn hơn ấy, thì là ta gọi là cái gì, nhà may mắn. Người Hoa thích chọn cái nhà thế nha, gọi nhà nở hậu, buôn bán làm ăn phát tài nha. Còn ngược lại cái nhà mà nó thoát đuôi chuột nha, tức đằng trước lớn phải không, mà tiền lớn, sau nó thoát lại nhỏ nhỏ lại á, thì là nhà nó không làm ăn gì được hết. Đây là một cái, một trong những cái điều mà mê tín mà nhảm nhí mà nhiều người tin lắm nhá. Có cái điều là để chứng tỏ là đây không phải là cái điều mà có tính cách khoa học, mà thực sự là cái gì người ta tin nhảm nhí thôi nhá. Thì cha lấy ngay bằng chứng gia đình của cha ở Hòa Hưng nhá. Bà cố đến Hòa Hưng năm 1954 nhá, mua căn nhà. Mà căn nhà nó ở ngay bên cái hẻm, chúng ta biết nhà mặt tiền nhưng mà cái hẻm nó có cái hẻm nó chạy xéo thế này. Thì đương nhiên mặt tiền thì lớn phải không? Ví dụ mặt tiền nó là 4 mét, mà cái hẻm nó chạy xéo phải không? Tức là càng về phía sau nó càng thon lại gì nhá. Thậm chí cái phần cuối cùng của cái nhà bếp của bà cố nó thon lại, nó còn có chừng 60 cm à. Tức là gần như là nhọn luôn, chứ đừng có phải là thoát đuôi chuột, nó nhọn luôn nhá. Thì họ rằng nếu mà cái nhà như thế làm ăn có khấm khá gì không? Chắc là người Hoa không mày ta mua nhá, nhưng mà bởi vì không tin nhá. Bà cố không tin cái chuyện đó, nhưng bà cố cứ mua. Và gia đình cha ở đó cho tới ngày hôm nay. Ông bà cố đi rồi thì để lại cái nhà lại cho bà dì. Thì buôn bán không những không có phải không có gọi là vất vả hay là thất bại gì, mà thực tế Chúa cho là rất thành công nha, rất thành công cho tới ngày hôm nay nữa. Sau khi đã để lại cho người dì nha, buôn bán vẫn đắt hàng như thường. Thì đấy chứng tỏ đó là những cái điều nó không có cơ sở gì khoa học nha. Do cái quan niệm sai lầm nhá, nhảm nhí thôi. Thí dụ sau năm 75 có mấy cái bà mà quen ra cũng ở khu vực nhà thờ Ba Chuông này, nói ngoài Lăng Cha Cả này có một cái chị đó, chị bói hay lắm nhá. Mấy bà đi bà cho hay lắm chị ạ, chị bói đúng 100%. Thế thì cha bà đòi tôi sẽ đi coi nhá, tôi sẽ đi coi nhá. Thì cha mới đến đó, thì đương nhiên chị không biết cha là ai, chỉ biết là nhá. Chị nói vừa coi xong chị bảo bây giờ anh rút một lá bài đi nhá. Cha rút một lá bài đưa cho chị nói rằng tôi báo tin mừng cho anh là trong vòng 24 giờ nữa đó nha, là sẽ có một người cho anh một món tiền khá lớn nha. Chúng ta biết là năm sau năm 75 đói kém mà nói là 24 giờ nữa có người cho món tiền khá lớn là mừng quá đấy, còn cái gì đó mà không. Chị nói như thế. Thế thì khi nghe thế cha nói làm sao, cha nói thì tôi nói thật với chị, tôi lấy danh dự tôi nói với chị là tôi không biết số tiền đó là bao nhiêu nha, như chị nói đó, số tiền lớn mà tôi biết nó lớn là bao nhiêu, mà tôi hứa danh dự với chị là nếu điều đó thực sự xảy ra nha, thì tôi sẽ tặng chị một nửa số tiền đó. Thế chị thấy cha nói có vẻ cương quyết quá, chị tự nhiên chị rụt lại, chị nói là thôi bây giờ 24 giờ thì nó nhanh quá, mà tôi nói anh một tuần sau anh sẽ có người cho anh một số tiền lớn. Thế cha cũng nói luôn thôi thì bây giờ giả sử một tuần sau đi nữa nha, mà điều đó xảy ra tôi vẫn hứa danh dự với chị, tôi sẽ tặng chị nửa cái số tiền đó. Thế thì ta về nhà 24 giờ sau không chẳng thấy ai cho đồng bạc cắt nào nhá, rồi một tuần sau, tháng sau chẳng thấy ai cho gì cả nhá. Đấy thế rõ không? Mà chúng ta thấy ngay cái tâm lý người bói toán họ hay bắt nạt những người phụ nữ yếu bóng vía thôi nhá. Nhưng nói về tình duyên thì người ta bói toán được kinh nghiệm mà. Thế biết mặt cô này buồn đến là chắc là phải có vấn đề tình duyên, ta nói dựa theo cái đó nhá, kinh nghiệm nhá. Chắc là bây giờ cô đang thất tình thế này thế kia, cô đang mong có một người chồng tốt thế bạn gái thế, những cái gì ta nói là được nhá, theo cái kinh nghiệm. Còn ngược lại nếu khi người bói toán họ thấy mình có vẻ có hiểu biết đó, mà có vẻ cương quyết là tự nhiên họ họ ngại liền nhá. Để chứng tỏ rằng bói toán nó là cái chuyện hoàn toàn là cái chuyện vớ vẩn nhá, không có cơ sở gì cả nhá, không có cơ sở gì. Cũng như người Việt Nam chúng ta vẫn tin một số ngày ở trong tháng nhá, một số ngày trong tháng là ngày gọi là ngày xui đó nhá, không nên đi đâu đó, nhá. Nhân tiện hôm nay cũng vì đọc cái này, ta có đọc lại trên mạng để coi xem những ngày gọi là những ngày gọi là ngày xui theo cái quan niệm của người dân gian á nhá. Thì trên mạng ta nói thế này, thì ngày xui mà người dân gian mình Việt Nam mình vẫn tin đó là cái gì, ba ngày phải không, mùng 5, 14, 23 đúng không, thì nói là ngày xui thành một câu vè như thế này, câu thơ như thế này nhá. Mùng 5, 14, 23 là ngày nguyệt kỵ chớ ra ngoài đường. Nguyệt kỵ tức là cái ngày kỵ ở trong tháng, nguyệt tức là tháng nhá, kỵ này đó, đừng có ra ngoài đường nguy hiểm lắm nhá. Hoặc là mùng 5, 14, 23 đi sao về vậy chẳng ra việc gì, tức là mình tính toán đi cuối cùng về cũng thất bại thôi, không được cái gì đâu nhá, đừng có đi những ngày đó. Hoặc là mùng 5, 14, 23 đi chơi cũng thiệt, nữa là đi buôn. Đấy tôi nói đấy, ba ngày này đi chơi còn thiệt, phương nhi đi buôn nhá, đừng có tính toán chuyện gì lớn, thất bại hết. Rồi một cái câu nó cái sự tin mê tín dị đoan khác nữa cũng về ngày tháng này, chớ đi ngày 7 chớ về ngày 3. Đây là cái gọi là cái sự tin tưởng nhảm nhí của dân gian mà cái người này truyền tụng cho người kia, các bạn đời này qua đời khác họ cứ tin như vậy thôi. Thế thì cho đọc họ mới nói thế này là nguyên nhân nhá. Nguyên nhân mà có ba cái ngày gọi là ngày mùng 5, mùng 5, 14, 23 mà cho là kỵ đó, không nên ra đường là lý do thế này. Ngày xưa ở bên Tàu, cái văn hóa của nguyên Tàu ngày xưa mà có ảnh lấy Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng, đó là người dân không được phép nhìn mặt vua nhá. Đó là cái điều tối kỵ. Cho nên chúng ta thấy ngay trong các triều của vua, các quan ở trong đó đấy, các quan không được nhìn mặt vua bao giờ, chỉ trừ những quan cẩn thận lắm mới được thôi, còn thường là các quan không được đến nhìn mặt vua. Cho chúng ta thấy trong cái phim của Tàu hay gì phải không, thí dụ khi mà quan vào bái chào vua thì có phải không, họ có quay mặt, có quay mặt để bái vị vua không, họ quay lưng lại đúng không, họ quay lưng lại, họ quay mông lại. Thì đấy là cái điều người ta làm, phải tránh cái điều tối kỵ là nhìn mặt vua, bởi vì nhìn mặt vua là nguy hiểm lắm nhá. Thì đấy là cái tin dân gian như thế vậy thôi. Rồi sau này mấy ông vua đó còn lợi dụng vào cái niềm tin đó mà tung ra một cái tin như thế này nữa này, là ba cái ngày đó mùng 5, 14, 23 đó là ba cái ngày mà ông vua ông thường đi kinh lý nhá, hay đi ra ngoài xã hội, ông ấy đi coi chuyện ở tận kia tham quan hoặc là đi kinh lý thanh tra gì đó. Thì sợ rằng nếu dân nhìn thấy mặt vua hoặc là có những tên nó đi nó ám sát vua chẳng hạn, nước nào ông thời nào chả có những người nó ghét vua có phải không, kẻ thù. Vậy thì để tung cái tin đó ra, những ngày đó đừng ai ra đường, nguy hiểm vô cùng nhá, ở trong nhà phải đóng cửa kín lại hết nhá, bởi vì ai ra đường thì thứ nhất là xui xẻo nhá, thứ hai nữa nếu mà nhìn thấy mặt vua thì người đó sẽ bị chết liền à. Thế là tung lên như thế để dân, mọi người dân ngày hôm đó không ai ra đường hết, để ông an toàn, nó ra ngoài đường mà ông đi ra ngoài đường ông tham quan ông làm gì làm không ai biết để ý hết nhá, và thì không nguy hại đến tính mạng của ông. Thì đấy là cái mánh của mấy ông vua tung ra như vậy, là dân gian thì cứ thế mà tin thôi nhá, và cứ đời nọ tới đời kia truyền kiếp nhau, truyền cho nhau như thế, cho nên người ta sợ, bây giờ thành cái thói quen rồi, ai cũng nghĩ như vậy nhá. Và bên Tàu làm sao thì đương nhiên Việt Nam chúng ta hầu như cũng ảnh hưởng vậy thôi. Rồi nói thí dụ như là chúng ta thấy trong cái dân gian Việt Nam chúng ta thấy trong những ngày tư như ngày Tết á nhá, người ta cấm kỵ, đang cũng là cấm mà một số điều các bạn không nên làm đúng không. Nói thí dụ như trong ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết không nên cho hoặc xin nước hoặc xin lửa nhá, nói thế nhá. Trong những ngày trong ngày đầu năm mới đó không nên cho nước, cũng không nên xin nước hay là xin lửa. Người ta nói là bởi vì nếu mà mình cho nước, nước là cái gì, nước nó là cái sinh lực của mình, của gia đình mình, nếu mình cho đi trong ngày đó nha, thì năm đó mình sẽ nghèo mạt rệp, mình sẽ thiếu thốn nha. Lửa cũng vậy, cho nên trong dân gian họ phải thành cái thói quen là làm sao ngày 30 Tết hay ngày trước Tết đó, người ta tất cả cái lu nước, cái hồ nước, lu nước ở trong gia đình người ta sẽ cố gắng người ta làm cho đầy hết nha. Lửa cũng thế, ngày xưa chưa có hộp quẹt nha, thì người ta lửa ta nhóm than á, rơm nhà quê phải có rơm đó, nhóm chung trấu gì đó cho nó âm ỉ đó, để ngày 1, 2, 3 không phải đi xin lửa ai cả. Bởi vì nếu mà xin như thế là điều tối kỵ nha, điều tối xui xẻo. Cái này thì có lẽ phổ biến hơn này. Ngày đầu năm không nên quét nhà, đúng không? Không nên quét nhà, quét rác để ra đường. Họ nói làm sao vậy? Hả? Tức là làm mất cái lộc đi nha. Bởi vì có nhiều khi ông thần tài ông nằm ở trong đống rác á nha. Mình họ tin như vậy chứ thần tài ông kia ở trong đống rác mình không biết đâu nha. Mình hất ra ngoài đường nó uổng cái lộc đi nha, thì mất nha. Cho nên đừng có quét nhà ngày mùng 1 Tết nha, mùng 2, mùng 3 Tết nha. Riêng ở miền Nam thì người ta nói rằng cái sao, nếu mà phải quét dọn mùng tốt thì thứ nhất là phải cất chổi đi, ngày mùng 1, 2, 3 Tết phải cất chổi ra, đừng để nhìn thấy cái chổi nha. Bởi vì nếu mà nhìn thấy cái chổi là mình sẽ xui lắm nha, cả năm sẽ bị trộm vào nó vét sạch á nha, cho nên phải cất chổi đi nha. Đấy, thí dụ vậy. Đây là cái điều mê tín dị đoan, người ta thấy không nha. Rồi ngày vào mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, nếu người ta không mời mình nha thì mình đừng có đến chúc Tết ai, nhất là khi mình kỵ tuổi đó nha, đừng có chúc Tết người ta rất xui nha. Đừng có mà suốt sáng tự động gõ cửa đến chúc Tết bác này cũng đừng có nha, nếu người ta không có mời mình nha, thí dụ vậy. Rồi đương nhiên là kỵ nhất là đám tang, đúng không? Đám tang vào ngày tư ngày Tết thì cái đó là tối kỵ nha. Đấy, đám tang là tư ngày Tết. Nhưng mà nếu trường hợp kẹt gia đình có người chết vào ngày 30 tháng Chạp nha, tức là vào ngày 30 Tết á nha, như năm rồi là vào ngày thứ tư á, thì làm sao? Cố gắng chôn ngay trong ngày đó nha, đừng để sang ngày mùng 1. Xui vào người ta tin vậy, người ta nghĩ vậy. Còn nếu mà chẳng may cái chết nó xảy ra đúng vào ngày mùng 1 Tết nha, thì lúc đó cũng phải cất khăn tang đi nha, đừng có người già cả đám tang, đừng có tiếp xúc ai nha, bởi vì sợ cái sự xui xẻo đến cho người khác nha. Đừng có làm vỡ đồ đạc trong những ngày Tết đó nha, vỡ đồ đạc là xui, năm sẽ thất bại hết nha. Rồi ở viện vùng quê Việt Nam, nhất là đối với người Hoa, ta kỵ là ngày những ngày tư ngày Tết phụ nữ đừng xõa tóc ra nha, phải cột lên nha, giống như các sơ nhí đây, cột lên đừng có xõa ra. Bởi vì xóa nghĩa làm sao? Ta nói là xóa tức là hình ảnh của hồn ma nhá, cho nên nguy hiểm, đừng có xóa ra. Đấy nhá. Rồi những ngày Tết nghề cũng vậy, đừng có vay mượn của ai, mà cũng đừng trả nợ trong ngày Tết. Nếu mình đi vay ngày Tết thì đương nhiên là mình sẽ vay cả năm nhá, mà nếu mình bị trả nợ ngày Tết cũng vậy thì cái tất cả cái lộc của mình nó sẽ đi luôn nhá. Rồi những ngày mùng 3 Tết, mùng 2 ngày Tết đừng có ăn thịt chó, đừng có ăn cá mè, ăn vịt, ăn trái chuối. Thì không hiểu được nhưng ở đâu mà nó có những cái điều tin vớ vẩn như thế này, có phải không? Và cuối cùng là tránh mặc quần áo toàn màu đen hoặc trắng. Màu đen thì người Âu Châu là cái màu tang, mà đối Âu Châu là màu đen nhá, đối với chúng ta lại là màu trắng nhá. Vì người ta nói rằng ba ngày Tết á nha, đừng có mặc quần áo toàn màu đen hoặc toàn màu trắng, bởi vì nó có tính cách tang chế. Thì đây là những cái tin vớ vẩn, chúng ta thấy không, tin vớ vẩn mê tín dị đoan, mà chúng ta thấy là cái gọi là rất nhiều người Việt Nam vẫn còn tin như vậy. Thực ra thì cái đấy nó không có cơ sở gì, đúng không? Không có cơ sở ấy. Vật gì cũng là của Chúa, màu gì cũng là của Chúa, ngày nào cũng là của Chúa dựng nên thôi nhá. Không có gì gọi là xấu xa, xui xẻo đối với những ngày đó nhá. Thí dụ có nhiều người thì họ cho ngày thứ hai trong tuần là ngày xui nhất. Điều này có lẽ nó có cơ sở một chút là thôi, ngày thứ hai là người ta làm sao? Người ta phải đi làm, có bảo không? Sau ngày weekend cuối tuần ta nghỉ ngơi nó thoải mái vào, ngày thứ hai tự nhiên đi làm nó ngại ngùng, đúng không? Bây giờ chúng con học viên ngày thứ hai phải đi học tự nhiên nó ngại nha. Sau ngày nghỉ rồi đi học nó ngại, thế đó cái tâm lý thôi. Thì có nhiều người cho ngày thứ hai trong tuần là ngày xui nhất. Ngược lại người Ấn Độ thì nói là ngày thứ tư là ngày xui nhất trong tuần, ngày thứ tư. Có những dân tộc khác thì coi là ngày thứ năm lại là ngày xui. Thì đấy đó là cái quan niệm của mỗi một người, nó lệch lạc nhé, không có một cái cơ sở khoa học gì để chứng minh cho chiều đó nó phi lý. Là thí dụ cái ngày ngày tôi nói thí dụ ngày cái người ngày Ấn Độ người ta coi ngày thứ tư là ngày xui, thế thì đối với dân tộc khác ngày thứ tư người ta xui hết cả thế giới à, đúng không? Đấy là những cái mê tín dị đoan, nhưng mà nhiều người họ cứ tin nhá, tin một cách mù quáng. Chúng ta thấy ở nhiều cái nhà bên Phật giáo, chúng ta thấy ngoài cửa sổ, ngoài cửa ra vào nó có cái bảng, có cái hình bát quái phải không, những cái gương phải không? Đấy, người ta nói là cái mắt thần, cái mắt của thần nào đó chẳng biết, đại khái thế. Nên là treo cái đó rồi thì ma quỷ nó không thể xâm nhập được nha, những người xấu xa không thể xâm nhập được. Đấy. Thì đấy là toàn là những cái mê tín dị đoan. Thế thì những người công giáo không treo cái đó thì chắc xui hết à? Có bảo người ta nghèo mặt rệt, không biết sao? Thì đấy chúng ta thấy là những cái chuyện là mê tín dị đoan bói toán đó nha, nó chẳng có cơ sở gì nha, không có cơ sở gì. Nhưng mà bởi vì người ta nhẹ dạ, người ta dễ tin nha, người ta tin thôi nha. Cho nên sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 2116 và 2117 có cảnh cáo như thế này nha: phải loại bỏ mọi hình thức bói toán nha, cậy nhờ Satan hay ma quỷ gọi hồn người chết hay những cách khác ngỡ rằng sẽ đoán được tương lai. Chúng ta biết tương lai thì chỉ có một mình Thiên Chúa biết mà thôi nha. Chúng ta con người không có ai có khả năng biết tương lai sẽ xảy ra cái gì nha. Chúng ta biết chỉ biết những việc đã xảy ra và hoặc là hiện tượng đang xảy ra, tức ngày mai cách đi một tiếng nữa sẽ xảy ra cái gì, không ai chúng ta biết được nha. Chứ đừng nói đến tương lai xa nữa nha. Coi tử vi, chiêm tinh, xem chỉ tay, giải điều mộng, xin xăm, bói toán, quá khứ, vị lai, đồng bóng là những hình thức che giấu ước muốn có quyền trên thời gian, trên lịch sử và trên cả con người, cũng như ước muốn liên kết các thế lực huyền bí nha. Điều này nghịch với lòng tôn kính và thần phục chỉ dành cho một mình Thiên Chúa mà thôi nha. Chúng ta tin Thiên Chúa, chúng ta tôn thờ Thiên Chúa là đấng toàn năng, toàn tri. Ngài biết hết tất cả mọi thứ, quá khứ, tương lai, hiện tại. Và Ngài quyết định trên tương lai của chúng ta nha. Và chỉ có Thiên Chúa biết được tương lai của chúng ta mà thôi. Chứ còn không có nha, không có cái quyền lực nào có thể biết được tương lai của mình hay là của người khác. Ai muốn dùng ma thuật hay là pháp thuật để chế ngự các thế lực huyền bí, bắt chúng phục vụ mình và nắm được quyền lực siêu phàm trên người khác, dù là để chữa bệnh, cũng vi phạm nghiêm trọng nhân đức thờ phượng nha. Nhân đức thờ phượng chúng ta tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi nha, quy phục một mình Thiên Chúa mà thôi nha. Các việc này càng đáng lên án hơn nữa khi có dùng ý hại người khác hay nhờ đến sự can thiệp của ma quỷ. Hội Thánh cảnh giác các tín hữu phải xa lánh những điều này. Khi dùng các phương thuốc gia truyền, không được kêu cầu các thế lực ma quỷ, cũng như lợi dụng sự nhẹ dạ của người khác. Thì đây là những điều mà giáo hội cảnh báo nha. Chúng ta để tránh tất cả những cái điều mê tín dị đoan đó, hoàn toàn không có lợi gì cho chúng ta, mà thậm chí có nhiều trường hợp nó đem đến điều rất là tai hại cho nhiều người nha. Có những trường hợp thì báo chí có đăng ấy nhá. Ví dụ như là gia đình mới đẻ được đứa con, nhất là người thượng ta hay xảy ra cái này, người thượng như vậy. Rồi đi coi thầy bói thì nói là phải giết đứa con này đi nhá, bởi đứa con này là ma quỷ đó. Cho nên phải giết nó đi. Thế là hai vợ chồng đem chôn sống đứa con luôn, nói thí dụ vậy nhá. Như chuyện này vẫn xảy ra ở nơi người thượng. Đấy, hoặc là hai người thanh niên nam nữ đang yêu thương nhau mà không có gì trục trặc cả, tự nhiên đi coi thầy bói, bói bảo không được, hai chị lấy nhau không được nhá. Tuổi đây là kỵ, không thể lấy nhau được. Nếu mà lấy nhau thì theo một người chết trước, thế là bỏ nhau. Thế đó thì như vậy. Thì tin vào thầy bói nha, thì không những không có lợi gì mà đem lại những cái điều tai hại, nhiều khi là không thể lường trước được nha. Cho nên tốt nhất là chúng ta chỉ tin tưởng vào Thiên Chúa mà thôi nha. Đừng bao giờ tin bói toán, đừng bao giờ nghe theo những người dụ dỗ nha. Thầy này thầy kia hay mà đi coi thì mất tiền và tận mang, không đem lại ích lợi gì hết nha.